234. Chuyện nàng Ashitabu, tiền thân Ashitabu. Nay 9 giờ chàng làm. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về một thiếu nữ ở Xá Vệ, trong gia đình một người hầu hạ hai vị đại đệ tử của bậc đạo sư. Có một thiếu nữ tuyệt sắc. Khi nàng lớn lên, nàng được gả cho một gia đình tương xứng. Nhưng người chồng không nghĩ gì đến nàng, thường tham đắm vui chơi các chỗ khác. Nàng không để ý đến sự vô lễ của chồng đối với mình, đã mời hai vị đại đệ tử đến để cúng dường bố thí, nghe pháp và chứng quả dự lưu. Từ đấy trở đi, nàng sống an lạc trong đạo và quả. Về sau nàng nghĩ, chồng ta không cần ta không có việc gì phải sống trong gia đình, vậy ta sẽ xuất gia. Vì vậy, nàng báo tin cho cha mẹ rồi xuất gia và chứng quả A-la-hán. Việc làm của nàng được các tỷ kheo biết đến. Một hôm tại chánh pháp đường, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện này. Thưa các hiền giả, người con gái của gia đình ấy cố gắng đi tìm mục đích tối thượng, biết được người chồng không kể gì đến mình. Nàng cúng dường hai vị đại đệ tử, rồi nghe pháp với hai vị ấy và được an trú trong quả dự lưu. Sau đó nàng xin phép mẹ cha xuất gia và chứng quả A-la-hán. Như vậy, này các hiền giả, thiếu nữ ấy đã đạt được mục đích tối thượng. Trong lúc ấy, bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông hội họp và bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề trên, ngài nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay thiếu nữ gia đình này đi tìm mục đích tối thượng, thuở trước nàng cũng đã làm như vậy rồi. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát xuất gia làm việc ẩn sĩ khổ hạnh, đạt được các thắng trí và các thiền chứng rồi sống tại khu vực Hy Mã Lạp Sơn. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại thấy con mình là hoàng tử Ramadatta đầy đủ uy nghi oai vệ, sinh nghi ngờ và đuổi con ra khỏi quốc độ. Hoàng tử đem theo vợ mình tên là Ashitabu đi vào tuyết sơn ăn cá, thịt, các loại rau quả và trú tại một am thất bằng lá. Hoàng tử thấy một nữ thần chim và đam mê nàng. Chàng muốn lấy nàng làm vợ, không đếm xỉa tới Ashitabu. Ashitabu thấy chồng mình đi theo nữ thần liền nghĩ: Người này không đếm xỉa gì tới ta và đi theo nữ thần, vậy cần nó làm gì? Nghĩ vậy, tâm nàng không vui, nàng đi đến gặp Bồ Tát đảnh lễ và xin ngài dạy cho nàng một đối tượng để quán tưởng. Nàng nhìn vào đối tượng ấy, rồi phát triển các thắng trí và các thiền chứng. Nàng đi đến Bồ Tát và đảnh lễ, rồi trở về đứng trước cửa thảo am của mình. Bấy giờ, Ramadatta đi theo nữ thần chim, nhưng tìm khắp không thấy được con đường nữ thần chim ấy đi, chàng thất vọng, hướng mặt về phía chòi lá của mình. Ashitabu thấy chồng đi đến, bèn bay lên hư không, đứng trên tầng trời có màu sắc châu báu và nói: Này tôn giả trẻ tuổi, nhờ chàng ta đã chứng được an lạc thiền định này. Và nàng đọc bài kệ đầu: Nay chính nhờ chàng làm, ta hết say đắm dục, như ngà bị cưa đứt, không thể gắn lại được. Nói vậy xong, trước mắt chàng, nàng bay lên hư không và đến một chỗ khác. Khi nàng đi rồi, hoàng tử Ramadatta than thở qua bài kệ thứ hai: Như tham lam quá độ, làm tâm trí si mê, cướp đi mọi công đức, ta đánh mất vợ ta. Hoàng tử khóc than với bài kệ này, rồi sống một mình trong rừng. Khi vua cha băng hà, chàng trở về nhận vương quốc. Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, hoàng tử và công chúa là hai người này, còn vị ẩn sĩ khổ hạnh là ta vậy.